Tác phẩm Trên dấu chân mình, du ký. Tác giả Thủy Trần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Em có còn quay lại với ba Khen? Một tiểu khu không đánh số như các tiểu khu khác của thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La. Nơi ấy có một cái tên riêng, gợi nhớ, gợi nhắc, và đôi khi khiến trái tim đau nhói khi nhớ về những điều đã được và mất dưới vòm lá mận xanh. Ba Khen là tên của tiểu khu. Em tìm hỏi mãi mới được một thanh niên người Hơ Mông đánh vần chính xác để ghi lại vào trong cuốn sổ. Đánh dấu thêm một nơi cần nhớ trong quãng đời lang bạc của tuổi trẻ. Từ quốc lộ 6, rẽ vào chừng 10 cây số, trên đường đi Tân Lập, hai bên đường là những vườn mận, đồi mận, những mái nhà thấp thoáng. Thế rồi, lần nào em cũng dừng xe đúng tiểu khu Ba Khen. Lần nào ghé chơi, cũng thấy Ba Khen lặng lẽ. Hiếm khi gặp đàn ông, chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ. Lúc quây quần dưới gốc mận trong vườn, lúc tụ họp trong sân nhà, tay kim, tay chỉ. Những căn nhà gỗ nấu mình trong vườn mận, mỗi mùa mang trên mình một tấm áo. Mùa xuân, cánh hồng rạng rỡ. Mùa hạ xanh thắm mượt mà. Thu đông, lá cành lại khẳng khiu cô độc. Ba Khen thay đổi theo thời gian. Lúc tươi vui căng tràn sức sống, lúc lặng lẽ thu mình đắm chìm trong u uẩn. Ba Khen là một phần của Châu Mộc, mỗi góc đường, hiên nhà, mỗi đỉnh đèo, chân dốc, tất cả luôn gợi lên trong em những ký ức cồn cào. Này là tán mận xanh loang loáng nước sau cơn mưa, nơi em bị mê hoặc bởi một chiếc váy Hơ Mông cầu kỳ rực rỡ trên dây phơi căng ngang lối mòn. Có cần hoang dại và gọi mời đến thế không? Khi nắng bừng lên, khiến những sợi chỉ màu thêm lấp lánh. Em đã ước mình có thể khoác lên người chiếc váy xinh đẹp đó để được làm người đàn bà chăm chỉ vào bếp ra vườn. Em sẽ giống những người phụ nữ đang ngồi trong vườn mận kia, với bạn láng giềng và đám trẻ con nô nghịch như bầy khỉ nhỏ. Dệt lên, thêu lên những tấm khăn, tấm váy sặc sỡ để những người phụ nữ dúi xuôi như em phải thèm muốn và ngắm nhìn. Em sẽ giống cô gái mang cuộn vải dài ra góc vườn để ươm nắng. Giống người đàn bà dỗ con bên chiếc máy khâu cũ kỹ đặt nơi đầu giường. Em đã nghĩ, hạnh phúc dễ kiếm tìm trong sự giản dị và bình an. Này là các bạn em đã tíu tít đưa nhau lên Ba Khen để chụp ảnh cưới. Bạn em đã nắm tay bạn em đi giữa một vòng mận như cổng vào của khu vườn hạnh phúc. Em ngồi trên mỏm đá, xung quanh em toàn tiếng cười vui, tiếng nô đùa của bạn bè và bọn trẻ. Dường như anh vẫn ở đó, bên cạnh đống củi cao xếp bên giếng nước, lặng lẽ đợi mấy cô gái nhún chân váy xòe đi ngang qua khuôn hình. Em đã có một thời gian đủ dài để luôn nhớ về Ba Khen, với những ký ức sắc màu và rạng rỡ. Đủ tình yêu để quay lại tiểu khu trong trẻo và lặng lẽ ấy với rất nhiều bạn đồng hành. Em cứ đến, rồi lại đi và trở lại. Nhưng em không đi qua được mùa đông. Mùa đông, những vườn mận quanh Ba Khen trông như một vườn củi khô. Bao yêu thương tinh túy giấu hết vào đầu những nụ hoa chờ sang xuân khai nụ. Ba Khen chỉ còn sương mù. Những cơn gió lạnh lẽo xuyên qua thảo nguyên, xuyên qua bức tường bằng ván ghép với vô số những lỗ hổng. Nhưng nếu may mắn có ngày nắng lên, áo quần sẽ được mang ra phơi, vải được nhuộm trong chảo lớn. Phụ nữ từ trẻ đến già ngồi khắp sân để khâu vá thêu thùa. Và bọn trẻ con áo quần xộc xịch, mặt mũi lấm lem, treo mình trên cành mận, phóng xe đạp trên lối mòn. Nếu vườn còn hoa cải, thậm chí chúng sẽ ngắt vài bông cài lên vành tai. Chúng đáng yêu hơn tất cả những lời em có thể tả. Có đứa e dè sợ hãi. Em thậm chí đã làm một đứa khóc toáng lên và bà mẹ phải bỏ dở miếng thêu để bế nó lên dỗ dành. Nhưng có đứa lại chả quan tâm đến bất kỳ ai trong đám lữ khách đang lang thang đi lại trong vườn. Chúng thản nhiên trêu chọc nhau và phá ra cười khoái trá khi được xem hình của mình trên máy ảnh. Đó thực sự là một ký ức ngọt ngào. ngọt ngào đến say mê. Em đến giờ vẫn say mê màu xanh của vườn mận Ba Khen, say mê chiếc váy cầu vồng sặc sỡ, tiếng cười hồn nhiên của đám trẻ con. Em không biết mình có đủ tự tin để quay lại nơi đấy, để lại thấy những ngọt ngào quá đỗi đã làm em ngủ quên trong cơn say. Sông Mã đến từ phía Tây. Mùa xuân năm Bính Tất năm 2006, được tin mới thông đường từ sông Mã lên Điện Biên Đông, chúng tôi vội vã lên đường tìm về thượng nguồn dòng sông ở phía Tây biên giới. Sông Mã bắt nguồn từ dãy núi Bù Hủ Long, len lỏi giữa nghìn trùng sương gió, được tiếp thêm sức sống bởi nhiều suối khác, như Nậm Thi, Nậm Khoai, Nậm Nua, nên dòng sông chẳng mấy khi cạn nước vào mùa khô. Vào mùa mưa, sông Mã là một dòng chảy băng băng và gầm lên hung dữ tại những đoạn thác gành. Sông Mã rời Việt Nam sang Lào tại cửa khẩu Chiền Khương và quay trở lại Việt Nam ở cửa khẩu Tén Tằng, tiếp tục chảy qua Cành Nàng, Cẩm Thủy, Thanh Hóa trước khi đổ ra Biển Đông. Từ ngã ba Mai Sơn trên quốc lộ 6, đi dọc theo quốc lộ 4G khoảng hơn 50 km, tôi gặp sông Mã đang chia tay Sơn La để rẽ sang nước bạn. Trong ánh chiều chớp chới, dòng sông như mang theo về cuối chân trời vẻ mộng mơ và hoang dại, gieo vào lòng người lữ khách những nỗi buồn man mác và mơ hồ. Tôi đã được đi nhiều nơi, đã bao lần được ngắm các dòng sông, nhưng chưa bao giờ và ở đâu tôi thấy bâng khuâng và xao xuyến nhiều như khi ngắm sông Mã lúc chiều hôm trên biên giới. Như một đứa trẻ bướng bỉnh, sông Mã kiêu kỳ và lặng lẽ quay đi, quyết làm một kẻ lữ hành đầu không ngoảnh lại. Để rồi sau hàng ngàn cây số rong chơi nơi đất khách quê người, đứa bé ấy lại tìm đường quay trở lại quê hương. Quốc lộ 4G đang được nâng cấp và mở rộng, có 90 km đường, nhưng chúng tôi phải chạy xe mất hơn 4 giờ đồng hồ. Bụi dày ngập nửa bánh xe, những vạt núi mới xẻ vẫn còn tươi màu đất, nằm im lìm bên những chiếc máy xúc và máy ủi mỏi mệt. Không gian ngập ứ những hạt bụi lơ lửng. Đổ đèo, tránh đất đá lổn nhổn, những ngón tay tê dại vì ghì lái. Ánh trăng lơ lửng ma quái treo trên đỉnh đầu, u uẩn và tăm tối càng làm cho con đường trở nên cô độc. Đến được trung tâm huyện Sông Mã, Sơn La thì đêm đã về khuya. Phố xá chật hẹp, vắng lặng, nhà nhà đóng cửa. Chỉ còn thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt trên những cột đèn lặng câm. Cái cảm giác lữ khách giang hồ lỡ bước đêm khuya tràn ngập trong lòng, nhất là giữa những ngày đầu xuân nắng ấm, khi các gia đình ở mọi nơi đều quây quần chuyện trò bên bàn nước hay cùng nhau xem chương trình mừng xuân trên TV. Chúng tôi may mắn tìm được một nơi nghỉ chân sau vài vòng xe lang thang, vỗ êm cái dạ dày bằng một bát mì tôm của bà chủ nhà tốt bụng, và giấc ngủ nhanh chóng đến trong cái giá lạnh của miền biên. Mặt trời còn chưa lên khỏi dãy núi phía xa, chúng tôi đã rời sông Mã. Con đường đất đỏ vạch một nhát, chênh vênh trên triền sông, dẫn lối chúng tôi chạy ngược dòng. Qua khỏi bụi tre dày đặc ven đường là sông Mã. Không phải mùa lũ nên nước không sâu. Con sông màu xanh nhạt rì rào chảy. Dọc hai bên bờ là hoa, hoa dại màu tím, hoa leo màu vàng, mấy cây gạo trụi lá. Hoa đỏ ối, rực rỡ đến cháy bỏng. Thấp thoáng trong sắc đỏ của hoa là những bản làng của người Thái. Những mái nhà lợp bằng gỗ nâu, bạc màu thời gian. Lưng tựa vào núi, mặt quay xuống dòng sông đầy gió. Trong các dân tộc anh em ở Việt Nam, có lẽ người Thái chăm chỉ và khéo léo nhất. Họ sống ở những vùng thấp, dọc sông suối, trong các thung lũng, với đất đai trù phú. Người Thái ven sông Mã dùng đá cuội để chặn và chia dòng thành những rãnh nhỏ để đặt máy phát điện, guồng dẫn nước hoặc đặt lưới đánh cá. Cứ cách một đoạn đường chừng vài cây số lại có một cây cầu nhỏ bắc qua sông, cái làm bằng tre nứa, cái nổi bồng bềnh trên thùng phi. Ở những đoạn sông cạn, chúng tôi thấy phụ nữ Thái cần mẫn lặn ngụp giữa dòng để vớt rêu, một loại tảo dùng thay rau xanh rất được ưa chuộng ở xứ này. Trẻ con trần truồng nô đùa trên trảng cát. Bên triền những khối đá cuội lớn nằm ngổn ngang hai bên bờ. Nếp nương xanh mượt trên triền núi. Thứ nếp đồ xôi vào dịp Tết hay ngày lễ dựng nhà mới. Hoặc đại khách quý. Thơm và dẻo, ăn một lần là nhớ mãi. Con đường đất vẫn quanh co uốn sát dòng sông. Có lúc tách ra đi sâu vào trong lòng núi, nhưng rồi lại quanh ra, song hành với dòng sông như một đôi bạn tri kỷ. Nắng lên cao và gắt, những đỉnh núi tròn như chiếc bát úp nối đuôi nhau chạy về phía chân trời. Núi dọc sông Mã không rậm rịch cỏ cây như trên đèo Ô Quy Hồ, cũng không có cái vẻ lạnh lẽo và dữ tợn như trên cao nguyên đá Đồng Văn. Núi ở sông Mã hầu như trọc lóc, khoác trên mình tấm áo da nhiều màu mà chủ đạo là màu của đất, màu vàng của cuống rạ, màu tro đen của ruộng ngô mới đốt. Dân tại hai huyện sông Mã và Điện Biên Đông thường đốt rẫy làm nương, nên hình ảnh những đám cháy rừng rực và vạt núi trơ khất liên tục xuất hiện trên mỗi đoạn đường chúng tôi qua. Không có cái màu xanh của núi rừng âm u huyền bí hay mơn mởn đầy sức sống của những thửa ruộng bậc thang. Chỉ có những nóc nhà ở Bản Luấn, Mường Tơ, Nà Lằng, nếp mình bên nhau, quây quần và yên ả. Người Thái thân thiện và dễ gần. Phụ nữ mặc váy quấn màu tối, áo trắng, thắt lưng xanh hoặc áo đen có những dải họa tiết sặc sỡ. Tóc vấn cao thành búi. Và cài trâm bạc, huyên vòng lóng lánh. Khuôn mặt thanh tú và nước da trắng ngần. Rất dễ bắt chuyện với người Thái vì sự hồn nhiên và trong trẻo của họ. Vì đang là ngày Tết, nên rất nhiều người Thái tụ tập thành từng nhóm để cùng uống rượu, vui chơi và ca hát. Vì uống nhiều rượu nên say. Vì say nên phải hát ca cho hả rượu. Họ nắm tay nhau thành một vòng tròn đi quanh gốc cây gạo, vừa đi, vừa múa, vừa hát say mê trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa thùng đặt giữa sân bản. Nếu thấy bị chụp ảnh, phụ nữ Thái sẽ đòi xem hình và còn sẵn sàng về thay quần áo mới, vấn khăn, làm tóc cẩn thận, chỉ để khách qua đường có được bức ảnh ưng ý. Qua Mường Lầm, một bản nhỏ với vài chục nóc nhà, đúng phiên chợ, nên không khí khá nhộn nhịp, người mua kẻ bán chen chân. Ngoài người Thái, còn có người Hơ Mông, người Sinh Mun, Khơ Mú ở các khu vực lân cận xuống chợ đổi hàng. Họ gùi đi măng nứa, rau xanh, gà rừng, đồ thổ cẩm dệt tay, để mua về kim chỉ, len cuộn, đồ trang sức, muối, lào, nồi son và xô chậu. Càng về phía thượng nguồn thì con đường càng lên cao hơn so với mặt sông. Đứng ở phía bên này quả núi, tôi thấy bạn đồng hành nhỏ nhoi trên con đường đất cong cong, phủ một màu vàng cát bụi. Phía bờ sông, nhiều khi tre ken dày đến nỗi không thấy được mặt nước. Chỉ đâu đó, mơ hồ vẳng lên tiếng nước chảy. Tại những đoạn có nhánh suối đổ vào, con đường phải vòng ra xa, phải vượt qua một cái ngầm nhỏ mới uốn lại được với dòng sông. Người Thái bắt cầu phên tre qua dòng suối nhỏ và ngồi ở đầu láng thu 1.000 đồng một xe máy. Khung cảnh ngày càng hùng vĩ, ngay phía bên kia sông cũng một con đường đất trổ trên sườn núi. Núi cứ cao lên mãi, những quả núi to đứng sừng sững bên sông. Đang mùa khô nên đất cằn trơ khất. Dòng sông như hút sạch nước trên các sườn đồi, để lại một màu đỏ quạch của đất, màu vàng khô úa của đám cỏ danh, của những nương ngô đã trụi lá chỉ còn trơ gốc. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, chúng tôi dừng chân tại một quán nhỏ hiếm hoi ven đường. Chủ quán người Thái có nước da ngăm ngăm lực lưỡng, nhìn chúng tôi khá lạ lùng. Sau vài chén trà nhạt, vẻ ngoài dè dặt nhanh chóng biến mất. Ông nhất định phải mời chúng tôi uống rượu. Thứ rượu ngô trong vắt, chỉ để mời khách quý. Mua không bán. Nhưng cho chúng tôi một chai nhỏ mang theo. Bữa trưa đơn giản chỉ có bánh chưng gói bằng gạo nếp nương và đỗ đen, được cô gái Thái rán lên bằng bếp củi. Lúc mang ra còn ngai ngái mùi khói, ăn kèm với trứng tráng. Sau chừng 2 tiếng đồng hồ men theo dòng chảy, con đường sỏi đá quanh co, gay gắt nắng. Chúng tôi tới Bó Sinh, một bản của người Lào nằm trên đường biên giữa hai nước Việt-Lào. Chiều biên giới tĩnh lặng trong cái màu vàng nhạt kéo dài như bất tận về phía cuối con đường. Cách đó không xa là tháp cổ Mường Luân, nằm ngay bên bờ dòng sông Mã. một trong những ngôi tháp cổ còn lại khá nguyên vẹn trên lãnh thổ Việt Nam. Tháp cổ Mường Luân cao chừng 15 mét, màu xi măng xám nhạt, được bao phủ một lớp rêu đã khô, kiến trúc thượng thu hạ thấp. Trên có đắp nổi các họa tiết rất sinh động và tinh tế, như hoa lá, cánh sen, chim phượng. Trong quá khứ, người Lào khi chạy giặc Miến sang đất Việt định cư đã xây lên tòa tháp này. Đây là một di tích lịch sử đã được tỉnh Điện Biên đưa vào danh sách quảng bá của năm du lịch Điện Biên, nhưng do đường xá xa xôi cách trở, đường rất nhỏ và hiểm, không có cầu cho ô tô vượt sông, nên dường như đang bị du khách lãng quên. Chia tay Mường Luân trong nỗi bâng khuâng của kẻ ở người đi không biết khi nào gặp lại, chúng tôi đến một ngã ba sông, cây cầu dây văng khá hẹp với những nhịp gỗ bằng gỗ cũ kỹ, đưa chúng tôi sang bên kia bờ, bắt đầu rời xa dòng sông Mã. Đó chính là lý do vì sao đường từ sông Mã lên Điện Biên Đông đã thông mà chúng tôi chỉ gặp duy nhất một chiếc xe tải chở hàng vào bản ở Nà Lằng. Trong ráng chiều, đèo Keo Lom dài hàng chục cây số cô độc không một bóng xe qua, đường đất đỏ bụi vàng chông chênh bên vách núi. Dòng sông cũng xa dần phía dưới, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của nước chảy qua những gành vọng lên. Khi chúng tôi tới được Điện Biên Đông, thì mặt trời đã xuống núi, đỏ ối và tròn căng. Nhưng tia nắng cuối ngày nhuộm màu lên khoảng rừng hoa ban trắng. Một màu tím đỏ nhẹ lan trên đường chân trời và khuất dần vào sau rặng núi. Sông Mã đến từ phía Tây. Qua miền Tây Bắc một mùa xuân. Năm 2006, mùa đông rét dữ dội, cuốn đi cái xuân vui vầy hội hè của đồng bào trên rẻo cao. Mồng 4 Tết, tôi cùng bạn bè xuất hành nhằm hướng Tây Bắc, đi tìm một trong những mùa xuân đẹp nhất của cuộc đời. Lần đầu tiên xa nhà vào dịp Tết, trời đãi người hiền với cả bốn mùa xuân hạ thu đông trong một chuyến đi. Sau một ngày rong chơi trên những cánh đồng đầy hoa cỏ của thảo nguyên Mộc Châu, chúng tôi đã có một hành trình ngược sông Mã oai hùng để tới Điện Biên Đông, rồi rong ruổi trên đường 279 ra cửa khẩu Tây Trang trong sự im lặng đến đặc quánh của núi rừng. Thành phố Điện Biên đón chúng tôi bằng giấc ngủ say của những ngôi nhà đã đóng cửa, chỉ còn những dải đèn màu lấp lánh chăng ngang trên trời đêm. Chúng tôi rời khỏi lòng chảo Điện Biên khi trời còn mờ hơi sương, với cảm giác gió sớm cứ bồng bềnh đuổi theo xe sau mỗi khúc cua. Lúa mới cấy mềm mại trên mặt ruộng, mây xà xuống vờn ngang mặt người. Ra khỏi đèo Cò Chạy. Cái tên rất lạ, có lẽ do núi cao quá nên con cò đã không bay được qua chăng? Con đường cắt núi leo lên cao, quanh co bên trên dòng sông mùa nước cạn. Những đám ngô đã thu hoạch bắp, lá úa vàng chưa nhổ gốc trải dài trên bãi phù sa. Cảnh sắc dịu dàng hệt như trong bức tranh mùa thu vàng của Lê Vi Tan. Đường 12 từ Điện Biên đi Lai Châu là một trong những cung đường quyến rũ nhất của Tây Bắc, với những địa danh đã bị thay tên đổi họ, càng làm cho khách lữ hành bâng khuâng. Đi đến đâu cũng như bị níu chân, bần thần giữa quá khứ và hiện tại. Nơi chúng tôi dừng xe để uống một tách cà phê là Mường Trà, ngày xưa được gọi là Mường Lay. Một quán nhỏ bên đường Thanh Vắng, cây bưởi trước sân đơm hoa tỏa hương ngào ngạt. Khoảnh khắc ấy đã in sâu vào ký ức, khi chúng tôi cùng ngồi trước hiên nhà, nhấm nháp ly cà phê, mở bản đồ ra và kiểm tra lại các cung đường. Những rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, thấp thoáng bên kia sông, hoa mận nở trắng vườn, rung rinh cánh bướm. Một Lai Châu cũ, u buồn và trầm ngâm cô độc. Dù cờ đỏ mừng xuân treo rực con phố huyện sầm uất thuở nào, cầu Hang Tôm, cây cầu dây văng đặc biệt nhất miền Tây Bắc với nhịp cầu dài tới 140 mét, nằm im lìm vắt mình qua bờ sông như một bàn tay nối liền hai dãy núi của Điện Biên và Lai Châu, lạnh lùng và đầy kiêu hãnh. Không biết có bao nhiêu bước chân của dân du lịch bụi cả Tây và ta đã dừng lại trên chiếc cầu này, cố gắng lưu giữ những hình ảnh cuối cùng ở nơi đây trước ngày nó sẽ bị thủy điện Sơn La nhấn chìm trong 20 mét nước. Vào ngày ấy, người ta sẽ phải dùng thuyền để chèo qua các đỉnh núi đã từng ngập trong mây. Từ cầu hang tôm, ngược dòng nậm na là một màu xanh mê mải của cây cỏ và núi rừng, của ruộng mới cấy và của cả dòng sông. Sông nậm na mùa này cạn nước để lộ ra lớp đá cuội trơ khất dưới đáy dòng. Con đường treo lơ lửng bên vách núi rậm rạp những cây và dây leo. Dừng xe trên đầu một con dốc, chúng tôi lăn mình vào với cỏ, gối đầu lên mũ bảo hiểm, đá cuội gai gai dưới lưng, cỏ may dính đầy trên quần áo, gió mát lành và êm ả như một lời ru. Tiếp tục hành trình đi về Mường Lai mới, vốn là thị xã Lai Châu cũ. Một mình một đường núi giữa mùa xuân. Gái Thái hồn nhiên tắm dưới sông, lưng đèo Ma Thì Hồ, hội xuân rộn ràng của người dân Hơ Mông Đỏ. Gái trai xòe ô tình tự, ngồi nép vào nhau trên hộ lan cứng. Bầy trẻ nhỏ túm năm tụm ba, ríu rít như chim sẻ. Hai sắc đỏ đen như đốt cháy cả đất trời. Sân bản, ai cũng súng xính váy áo mới. Phụ nữ với búi tóc giả bằng len dày dặn gắn trên đầu. Mỗi người mỗi chiếc ô hoa để làm điệu và che nắng. Hội chơi ném bao ở giữa bãi đất trống, một bên nam, một bên nữ. Họ đứng thành hai hàng và ném cho nhau những quả bóng nhỏ trong tiếng nhạc nhẹ nhẹ như một lời thì thầm vọng xuống từ đại ngàn. Trò chơi rất đơn giản mà không ai thấy chán. Quả bao không ngừng bay qua bay lại giữa không gian rực nắng. Có lẽ họ sẽ ném mãi như thế cho đến hết mùa xuân. Nếu như không có tiếng gọi của nương rẫy và cuộc sống, có lẽ các chàng trai sẽ bắt mãi những quả bao như thế, để không cô gái nào phải thốt lên. Em ném bao, anh không bắt, anh không yêu quả bao rơi rồi. Một cây đào rừng thắm sắc, trong chiều hồng thu mèo, ráng nắng rất nhẹ trên cánh hoa, lung linh và ảo mộng. Mặt trời xuống núi, rừng quế Ba So ánh lên kỳ lạ, trước khi chìm hẳn vào bóng tối. Rời Bình Lư, hoàng hôn đã đổ đầy trên đèo Ô Quy Hồ, rực rỡ và bí ẩn. Những đỉnh núi răng cưa in hình trên nền trời, gió bắt đầu hú lên dưới đáy vực. Sương mù dành lên phủ kín lòng thung lũng. Trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời, vằn vặt và ma quái. Im lặng đến rợn tóc gáy, hiếm lắm mới gặp một chiếc xe chạy ngược chiều. Đèn xe lúc ẩn lúc hiện sau muôn vàng những khúc quanh, trông như đốm lửa lập lòe của đám ma chơi. Dân chạy xe ôm ở Sapa vẫn hay kể về một loài chim có tiếng kêu da diết và nao lòng mỗi khi chiều buông trên núi Hoàng Liên, gắn với một câu chuyện tình yêu không thành năm xưa. Theo thời gian, chính tiếng kêu Ô Quy Hồ của loài chim ấy đã được đặt tên cho con đèo hoang dại nối Lào Cai với Lai Châu trên cao độ gần 2.000 mét này. Thời tiết ở nơi đây là một trong những khám phá thú vị về thiên nhiên Tây Bắc. Vào mùa đông, nếu như bên đèo phía Tam Đường, trời vẫn còn ấm áp, thì ngược lại, bên đèo Sapa, cả ngày sương mù bao phủ, tầm nhìn không quá 2 mét, núi rừng chìm ngập trong mây. Ngược lại, vào mùa hè, nếu bên đèo Sapa khí hậu mát mẻ trong lành, thậm chí không khí còn mang đầy hơi nước và gió núi lành lạnh, thì bên đèo Tam Đường, những cơn nóng khô hanh sẽ thiêu đốt mặt đất, lưng núi, suối khô kiệt nước và những thảm cỏ tranh cằn cỗi dưới ánh mặt trời. Dừng xe sát một góc cua, chúng tôi tắt máy để lắng nghe tiếng thì thầm của đại ngàn, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng bước chân thú mơ hồ trên đỉnh Hoàng Liên. Ô Quy Hồ bí ẩn và đầy đe dọa. Bóng tối thẳm sâu, như thể có một con thú dữ đang nín thở rình mồi. Một tiếng chim bất ngờ rút lên phía vách đá khiến chúng tôi thảng thốt giật mình. Đêm huyễn hoặc và hơi thở lạnh buốt giữa màn sương. Vượt qua cổng trời, trăng treo cao tít. Trải thứ ánh sáng lấp lánh màu bạc trên dãy núi như con quái vật đang say ngủ chúng biên thùy. Đột nhiên, bên mép vực hiện ra một chiếc xe ô tô 24 chỗ. Đèn xe bật sáng trưng nhưng không một bóng người. Một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, hình như xe dừng lại ngang đường cho mọi người đi vệ sinh. Xe tôi cua rất nhanh, chỉ kịp thoáng thấy trên mảng hộ lan cứng nơi đầu xe có đặt một đĩa hoa quả. Ý nghĩ đi cũng rất nhanh, nhanh đến mức dường như tôi đã không nghĩ gì. hoặc giả sương mù đã cấp đông và làm tê liệt hệ thống thần kinh. Khi đang ăn tối ở Sapa, bản tin thời sự muộn lúc 10 giờ đêm khiến chúng tôi sững người bàng hoàng. Sáng nay, một tai nạn đã xảy ra trên đèo Oquiho do nền đất yếu. Còn chúng tôi vừa tức khắc chinh phục Oquiho Cô Liêu. Sau này, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, chúng tôi thường chạy xe qua Oquiho vào đúng lúc chiều buông, dù đi từ phía Bình Lư hay Sapa lại, và rồi lần nào cũng hối hả chơi trò đuổi bắt với mặt trời. Một lần, cả nhóm quyết định bắt bếp ngang đường pha cà phê giữa đèo, vừa nhấm nháp thứ nước đăng đắng nóng rẫy, vừa ngắm mặt trời lặn, vừa ríu rít suýt xoa trong cái lạnh miền sơn cước. Mấy đứa con gái suýt lăn đùng ra ngất khi đột nhiên có những người bằng xương bằng thịt gùi trên vai những bó củi chật căng trong bóng chiều nhập nhoạng, bất ngờ bước ra từ sau một lùm cây.
Cực Tây Tổ Quốc trong mùa hoa cúc quỳ.
Vào những ngày đầu tháng 11 năm 2006, khi Hà Nội bắt đầu se lạnh trong cái nắng hanh hao, một nhóm những người bạn trên diễn đàn Trái Tim Việt Nam online ngồi lại với nhau ở 165 Thái Hà và quyết định thực hiện giấc mơ đi về A Ba Chải, cực Tây của Tổ quốc, nơi có hình ảnh văn học, một con gà gáy, ba nước đều nghe. Lãnh thổ Việt Nam có hai ngã ba biên giới rất đặc biệt, là ngã ba Đông Dương thuộc địa phận huyện Pleikon, Ngọc Hồi, thị xã Kon Tum, và ngã ba biên giới Việt-Lào Trung thuộc địa phận xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Để đến được mốc không này rất đặc biệt, con đường trong ký sự đồng rừng của tác giả Đỗ Doãn Hoàng là những tháng ngày ròng rã đối mặt với hiểm nguy trên đôi chân băng rừng vượt suối, những con đường dài cô quạnh không nhà không người. Tháng 9 năm 2005, một nhóm bạn có tên CBN sau hàng chục ngày đi bộ lê lết bởi mưa rừng, núi lở đã vào đến đồn biên phòng 405. Nhưng chỉ có duy nhất hai người còn sức chinh phục mốc không. Ngoài ra, các thông tin khác về A Ba Chải quá ít để giúp chúng tôi có thể thu xếp một lịch trình hợp lý và đảm bảo về mức độ thành công. Thật sự lúc đó, nhóm chúng tôi chỉ có những trái tim máu lửa với khát vọng cháy bỏng là được chinh phục những điểm đến đặc biệt của đất nước như nóc nhà Phan Xipang, cực Bắc Lũng Cú, cực Nam Cà Mau hay cực Đông Mũi Đại Lãnh, và bây giờ là cực Tây A Ba Chải. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ lên đường. Chuyến tàu Hà Nội Lào Cai đưa chúng tôi rời xa thành phố. Ai cũng háo hức và có phần lo lắng hồi hộp cho chuyến đi. Đoàn gồm 9 chàng trai và 6 cô gái cùng với 9 xe máy đã được chuyển lên Lào Cai bằng xe container từ buổi chiều. Sau này, chúng tôi đã đặt tên nhóm là A69. A tức là A Ba Chải, 69 là số lượng thành viên nam nữ của chuyến đi. Không phải tất cả chúng tôi đều quen biết nhau, có một số người, đây là lần đầu tiên đi cùng. Sân ga Lào Cai 6 giờ sáng, trời vẫn còn mờ sương. Sau khi ăn sáng và lấy xe máy, kiểm tra xe cộ, đổ xăng đầy bình và chằng buộc đồ cẩn thận, chúng tôi xuất phát theo hướng Lào Cai Lai Châu. Trời nắng đẹp, dãy Hoàng Liên Sơn trập trùng trong sớm mai. Ở đâu trong những đỉnh núi mờ xa kia là đỉnh Phan Xipang hùng vĩ. Đèo Oquiho lạnh lùng, bí ẩn, với những khúc cua tay áo giật mình và những đoạn đường nhựa đã sụp lún do nền đất yếu. Sau khi ăn trưa ở Ba So, thì tiếp tục chạy trên quốc lộ 12 dọc theo sông Nậm Na. Qua một Lai Châu cũ quạnh quẽ và buồn hiu hắt, phố xá điều hiu, nhà văn hóa Lai Châu hoàn toàn đổ nát, cây cầu sắt trơ mình trong nắng, lác đác vài chiếc xe đạp, xe máy qua đường. Tôi gặp một tốp du khách nước ngoài đang đứng tham quan trên cầu. Không cần nghe, cũng đoán ra họ đang nói về năm 2010, khi mà toàn bộ nơi này sẽ chìm trong làn nước mênh mông của Thủy Điện Sơn La, một thị xã miền biên thùy sắp chìm vào quá khứ. Lẽ nào vì vậy mà tôi thấy mi mắt mình rưng rưng? Sau gần 2 tiếng chạy sầm sập, nhóm dừng lại ven đường dưới mấy gốc chuối, ngã nồi niêu ra đun cà phê, tranh thủ nghỉ ngơi và chuyện trò. Xé lá chuối khô bắt bếp dạ chiến. Chẳng mấy mà nồi cà phê bốc khói thơm phức, mỗi đứa làm một ly cho tỉnh táo. Chạy hết đất Lai Châu đến giáp ranh Điện Biên thì gặp cầu Hang Tôm, cây cầu dây văng lớn nhất miền Bắc, bắc ngang một nhánh của sông Đà. Hang Tôm là niềm mơ ước của nhiều dân đi, có lẽ bởi nó đẹp và ấn tượng, một vẻ đẹp trầm lặng và u uẩn trong chiều muộn. Đáng tiếc, cây cầu ấy trong tương lai cũng sẽ chìm vào kỷ niệm cùng Thủy Điện Sơn La. Các bạn tôi giang tay, giang chân, như muốn ôm trọn vào lòng những núi, những sông, những rừng, những gió. Và rồi bỏ lại Hang Tôm như mọi lần, xuôi dòng Nậm Na đi về phía Mường Chà. Chiều xuống, nắng tắt, qua bóng núi bắt đầu thấy gió lạnh luồn vai, không khí đầy hơi nước. Thì đến đây, ngã ba Mường Lai cũ, Mường Chà, đi về Mường Nhé. Bắt đầu vào khu vực biên giới khi bóng tối xâm xấp mặt người, còn 75 km từ Mường Chà đi Chà Cang là hoàn thành lịch trình ngày đầu tiên. Một cung đường đau khổ, sóc nổ đom đóm mắt, hành lý rơi liên tục, cứ chằng, cứ buộc, rồi lại rơi. Có những người chạy xe không ngã, nhưng khi dừng lại nghỉ ngơi vì quá mệt lại ngã lăn ra đường. Đêm 16, trăng sáng trắng soi rõ cả con đường, đá mẹ, đá con, đá ông, đá bà, đá chắc, đá chít. Vô vàng các loại đá thách thức tay lái đến nản lòng. Con đường im lặng dưới bóng trăng như thể một trò chơi. Lúc khuất sau rặng núi, lúc lạnh lẽo treo lơ lửng trên đầu người lữ khách. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, qua những rặng núi mờ sương, những ngôi nhà sàn ven đường đóng cửa im ỉm, những cây cầu bê tông cốt thép. Chà Cang cũng đón chúng tôi khi thị tứ đã tắt đèn, chỉ có tiếng chó sủa ong ỏng. Một quán ăn ven đường còn hé tấm cửa liếp. Chúng tôi hội quân trong bữa tối muộn màng với món cơm sống, mà theo lời bà chủ quán thì cơm sống cho đi may về mắng. Không có sự cố nào nghiêm trọng cho 340 km đường của ngày đầu tiên, tạm coi như một thành công nho nhỏ của hành trình. Hôm sau, chúng tôi rời cái thị tứ bé như lòng bàn tay, cũng có một cái chợ nho nhỏ, một bến xe đò, dăm ba nhà trọ bình dân cho những người thợ làm đường, thợ xẻ, xa nhà hay những người dân tộc xuống núi mua hàng lỡ độ đường đêm, để tiếp tục quãng đường 80 km vào trung tâm huyện Mường Nhé. Đường đi bồng bềnh trong sương sớm, nắng trải dài những thung lũng sâu, hơi lạnh trường vào trong áo khoác, len lỏi qua tấm khăn len quàng vội. Qua Ba Tầng, Nậm Kè, Quan Lâm, Trào Búng, những bản làng xinh xắn nằm nép mình bên sườn núi, cạnh dòng sông, thanh bình giữa những thung lũng lúa mới gặt chỉ còn trơ lại cuốn rạ trên nền đất nâu ẩm ướt bởi sương sớm. Mường Nhé như một công trình xây dựng với những căn nhà cao tầng chưa hoàn thiện, máy ủi, máy xúc khắp nơi. Đường đang mở la liệt sỏi cát, những đống đá hộc lớn, hộc bé, bụi bay mù mịt, những công nhân đang tất bật trải nhựa đường. Cuộc sống dường như hối hả, cái vẻ hối hả của thị thành. Qua chung chải rẽ trái vài trăm mét là tới một con suối lớn nước chảy khá xiết. Dòng suối mang tên Nậm Ma, mà tôi không thể quên được hình ảnh các bạn CBN đầu đội ba lô, nước ngập hết ống quần, lên đến tận eo lưng. May thay khi qua suối, nước chỉ ngập ngang đầu gối. Rắc rối chỉ ở chỗ làm sao đưa xe máy qua mà không để nước tràn vào bô, đồng thời tránh được những viên đá cuội to như nồi cơm điện. Vượt qua khúc suối thì đến đoạn đường off-road. Đường trơn bóng như bôi mỡ, những bãi sình lầy chưa kịp san ủi, những con dốc dài và sâu hun hút, những khe suối ngập nước và bùn. 30 km đường vào Len Sushin, nhọc nhằn như dài ra bất tận. Chúng tôi vẫn cần mẫn chạy xe, bởi có đường đi đã là một cái quá may rồi. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, khi nghỉ chân ven đường, chúng tôi tình cờ gặp hai chiến sĩ đi làm nhiệm vụ trên đường quay về đồn 405. Hỏi thăm thì được biết còn cách đồn chẳng bao xa, chỉ dăm chục phút đi xe máy là tới. Cái cảm giác háo hức như đứa con lâu ngày trở về nhà, vừa quen vừa lạ, vừa âu lo, vừa hồi hộp. Sát đồn biên phòng là dòng Pi Thí róc rách, nước lạnh ngắt trong veo, nhìn rõ rêu phong xanh rì phiến đá. Cổng đồn Len Sushin đã nhìn không biết bao lần qua ảnh, bất ngờ hiện ra. Nào, ta về nhà, nhưng phải trình giấy tờ cái đã, biên giới chưa có đùa được đâu. Đồn trưởng đồn 405, anh Đô, đang đi công tác bên Trung Quốc, không có nhà, nên đón chúng tôi là đồn phó Lê Minh Tiến, chính trị viên trưởng của đồn. Sau khi xuất trình giấy tờ và kiểm tra theo thông lệ an ninh biên giới, anh mời chúng tôi ở lại đồn đêm nay. Kế hoạch hay mục đích của chuyến đi sẽ tính sau. Đã vào đến nơi biên ải xa xôi cách trở này, nhất cử nhất động đều phải được sự đồng ý và giám sát của biên phòng. Chúng tôi được sắp xếp vào nghỉ trong phòng của các chiến sĩ lúc bắt đầu đến giờ nghỉ giải lao chơi thể thao của đồn. Không đợi gỡ ba lô ra khỏi xe, chúng tôi chạy ra sân náo nức hòa mình vào các hoạt động của lính, chơi bóng chuyền, đánh cầu lông hăng say. Đang chơi thì một số chiến sĩ nhận nhiệm vụ xuống ruộng để khuân thóc về kho cho đồn. Theo chân các anh bước qua khoảng sân nở đầy hoa hồng leo màu đỏ, qua một sân bóng đá có chú ngựa trắng đang nhẫn nhơ gặm cỏ, đàn lợn con thả rông của nhà đồn Phó Thanh bên suối Băm Pươi, một hàng rào hoa dã quỳ vàng rực trong chiều tím. Tới nơi người Hà Nhì đang tuốt thóc. Ruộng khắp nơi đã gặt, chỉ còn trơ lại những gốc rạ trên nền đất nâu. Tôi được Hưng, một cậu lính rất trẻ người Hải Dương, mới lên biên giới được một năm, vừa dạy tôi bắn cung, vừa thủ thỉ rất chân thành về tình yêu dành cho mảnh đất này, và tương lai rồi cậu sẽ ở lại đây, lấy vợ người Hà Nhì. Các bạn gái thì vây quanh cái máy tuốt lúa để chụp ảnh với chiến sĩ biên phòng. Mấy chàng trai thì góp sức phát mỗi người một bao thóc, nặng khoảng 40-50kg về đồn. Quỳnh Anh thủ quỹ và cũng là chị nuôi của cả đoàn. Bàn với tôi kiếm cách xuống bản mua thêm lợn hay gà cho bữa tối, cũng là góp phần nào, chứ một đoàn khách 15 người đã bằng một nửa quân số của đồn rồi chứ ít ỏi gì. Chính trị viên bảo ở đây làm gì có chợ, bà con dân tộc không bán hàng đâu. May thay, bọn mình đã thuyết phục được một chị bắt cho một con lợn máng khoảng 15kg. Dầu lúc đầu chị cứ khăng khăng không bán. Quỳnh Anh khéo léo còn được tặng thêm một chiếc vòng đeo tay của người phụ nữ Hà Nhì xinh xắn. Hai chị em công kênh con lợn về đồn trong ánh mắt nheo cười của mấy anh chị trong ban chỉ huy đồn. Tuy nhiên, lệnh đưa ra là con lợn này nhốt vào để sáng mai làm thịt, vì bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Chiều xuống rất nhanh, bóng núi che khuất mặt trời. Các chiến sĩ đi tắm trong tiết trời mờ ảo và hơi lành lạnh. Đám con trai thì ra suối tắm truồng. Đám con gái lúi húi mang đồ sang nhà một người dân gần đó tắm nhờ. Nước nóng đang sôi sùng sục trong bếp và các chiến sĩ sẵn lòng xách nước cho mấy cô. Hưng, cậu bé công vụ của đồn phó quân sự bảo tôi. Sau này về Hà Nội, chị phải nhớ em, người đã đun nước nóng cho chị tắm đấy nhé. Nhớ chứ. Làm sao tôi có thể quên được những ấm áp tình người trong chuyến đi này. Sau bữa tối với những ly rượu cầm chừng và còn đầy tính thăm dò, chúng tôi chia nhau ra vào phòng chính trị viên Tiến và đồn phó quân sự Chiến để trình bày mục đích thực sự của chuyến đi. Chinh phục mốc A Ba Chải. Theo lời của ban chỉ huy đồn thì thành phần đoàn rất phức tạp, mục đích chuyến đi cũng phức tạp. Chả là chúng tôi trình bày kế hoạch lên tới đây để thăm và giao lưu với chiến sĩ biên phòng, tìm hiểu cuộc sống của người dân vùng biên giới, thăm cột mốc số 0, thăm bác Bờ Xì Tài và những huyền thoại khác của A Ba Chải. Đường lên mốc thì khó khăn trắc trở, mất nhiều thời gian, phải đi bộ xuyên rừng và e là đoàn không có đủ sức khỏe và nghị lực để hoàn thành hành trình. Anh Chiến thậm chí còn đề nghị đoàn chỉ lên thăm mốc 3, tức là cửa khẩu A Ba Chải, điểm cuối của con đường đang được xây dựng, thông từ Mường Lai tới Mường Nhé, Leng Su Xìn và Trung Quốc. Ngồi bên ấm trà mạng nghe câu chuyện tuần tra của các anh, được biết, đồn 405 chịu trách nhiệm quản lý mốc từ A0 đến A3 trên tuyến biên giới Việt-Lào, quản lý mốc 0, mốc 1, mốc 3, mốc 4, mốc 5 trên tuyến biên giới Việt-Trung. Ghi rõ ra thế vì mốc 2 vẫn đang nằm ở trên bàn đàm phán với Trung Quốc. Chúng tôi biết thêm rằng con đường mà chị Katiko và anh Lưu Nguyễn, nhóm CBN năm 2005, đã đi tới mốc 0 là một con đường rất dài và nguy hiểm. Đặc biệt sẽ đi qua một vách đá trơn nhẵn, dựng đứng, phía dưới là vực sâu, mà nếu sẩy chân, sẽ thực sự hãi hùng. Đến chiến sĩ biên phòng, mỗi lần đi tuần tra, cũng còn cảm thấy không yên lòng, huống gì người dưới xuôi lên. 10 giờ đêm, xin phép về đi nghỉ, đồn 405 cũng bắt đầu tắt nến ở các phòng chiến sĩ, còn lại chút ánh điện trên hội trường và hai phòng chỉ huy hai đầu nhà. trăng sáng và cao vút, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, soi rõ khoảng sân đồn im lặng. Một số bạn đồng hành không ngủ được, bắt ghế ngồi ngang cửa phòng ngắm trăng. Trong lòng không khỏi lo lắng, luôn nghĩ đến tờ giấy phép mà ban chỉ huy đồn 405 sẽ cấp cho nhóm để được quyền đến A Ba Chải và ngã ba biên giới vào sớm mai. Có hay không? Đêm yên tĩnh lạ lùng, một vài chiến sĩ trực ban cầm đèn pin đi tuần, nhắc bọn mình mật khẩu đêm nay. Chỉ huy đi ra sân hít khí trời trong lành trước khi vào ngủ. Nhân thể hỏi mấy cô cậu đang ngồi bên cửa sao không đi ngủ sớm. Tại trăng đẹp quá, khung cảnh bình yên quá, đêm sâu quá mà. Tờ giấy phép thì lo lắng quá, đến nỗi lòng của chúng tôi không thể ngủ yên. Chúng tôi cứ ngồi thế dễ đến nửa đêm. Sương đêm xuống đậu như giọt danh trên mái hiên nhà, lạnh lẽo. Vào phòng nghỉ thôi, nằm ở bên này vẫn nghe rõ tiếng cựa mình của bạn đường phòng bên cạnh. Tiếng giác giường kêu có két, tiếng lẩm bẩm nói mơ. Tôi khẽ khàng chui vào trong chăn ấm, tấm chăn màu xanh bộ đội mà người lính đã đem tới vào buổi chiều, cảm thấy những cái lạnh đang rời ra ngoài khung cửa. Trăng kia hay ánh đèn pin của người lính tuần tra đang lọt qua khe hổng. Em ơi, có nơi nào cao hơn như đầu sông đầu suối, như đầu sóng đầu gió, như tình yêu đôi ta? Buổi sớm ở đồn biên phòng rất lạ. Chúng tôi thức giấc bởi tiếng lao xao của lính ở ngoài sân, sau tiếng kẽn báo thức của ngày mới. Chị Hằng ngồi bật dậy hỏi. Chị ơi, em có phải dậy để nấu cơm không? Tôi trở mình. Ngủ thêm chút nữa đi em, hôm nay sẽ là một ngày vất vả đó. Phòng các cô gái, tất cả lại nằm yên, lặng nghe bước chân chiến sĩ đang chạy vòng quanh huỳnh huỵch, tiếng tập võ hừ hừ hà hạ. Tôi thò đầu ra khỏi màn, với tay đẩy tung cánh cửa không chốt đêm qua. Trời lờ mờ sáng, sương mù giăng hư ảo, lính ta áo phông cọc tay trắng, quần xanh, ý ới xếp hàng trên sân bóng chuyền đang biểu diễn mấy đường quyền cước. Tập khoảng 15 phút, cả đội tập trung hô. Khỏe để làm gì? Trả lời. Khỏe để bảo vệ tổ quốc. Rồi giải tán. Lúc này, các bạn tôi phòng bên cũng đã tỉnh, nhưng cứ nằm rốn chờ bình minh. Vệ sinh cá nhân xong thì kẻng ăn sáng kêu len keng. 7 giờ sáng, tập hợp các thành viên lên hội trường để quán triệt tư tưởng chuyến đi, nhắc nhở về tình hình an ninh biên giới. Và quan trọng nhất là tờ giấy cấp phép đóng dấu son đỏ chót của đồn 405 để được bước chân qua khỏi trạm kiểm soát biên phòng A Ba Chải và lên tận mốc không. Chúng tôi láo nháo sắp đồ, phân chia từng gói xúc xích, lương khô và thuốc DEP chống vắt. Chỉ mang theo máy ảnh, áo mưa và một bộ quần áo cá nhân. Tạm biệt các anh, chúng tôi tiếp tục hành trình, mang theo bao lời dặn dò thân ái, những cái siết tay nắm chặt và bao lời chúc bình an cho chân cứng đá mềm. Anh Chiến, đồn phó quân sự, tiễn chúng tôi ra tận suối Pampui. Dòng suối này nằm ngay bên trái đồn, bên phải đồn là dòng Pi Thí. Phía bên kia bờ suối, con đường đi tràn ngập hoa cúc quỳ. Chưa bao giờ, chưa ở đâu, tôi nhìn thấy nhiều hoa cúc quỳ đến thế. A Ba Chải đang vào mùa hoa báo đông. Trong lúc lố nhố đứng ở ngã ba đường có lối đi Mường Tè, thì chúng tôi gặp hai chiếc xe máy đi từ đường Xín Thầu ra. Thật bất ngờ, đó là anh đồn trưởng đô cùng hai đồn phó là anh Sơn và anh Thanh mới đi công tác bên Trung Quốc về. Chúng tôi đã dự kiến sẽ gặp các anh trên trạm A Ba Chải và khả năng các anh sẽ đi cùng chúng tôi lên cột mốc. Đồn trưởng đô hơi ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy đội hình phức tạp và rực rỡ sắc màu của chúng tôi. Sau khi kiểm tra giấy phép do đồn phó của mình ký, hỏi thăm về chương trình của chúng tôi, nhắc lại về đoàn CBN trong chuyến đi năm trước, anh chia tay để chúng tôi lên đường, không quên nhắc mọi người cẩn thận khi qua 4 khe suối trên đường từ Xín Thầu vào A Ba Chải. Cũng không quên chúc chúng tôi mã đáo thành công, hẹn ngày về uống rượu mừng cù ly cù la với chiến sĩ biên phòng. 18 cây số từ Len Su Xìn vào Xín Thầu lầy lội đất. Xe bắt đầu cạn xăng. Suối Y Ma Hồ, dòng Mo Phí, sừng sững nằm chắn ngang đường vào xã Xín Thầu. Đá cuội to như con bò mộng lừng lững, ngổn ngang. Chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để đưa cả 8 con xe qua suối. Một xe đã để lại đồn 405. Từng xe một. Trẻ con tan học dàn hàng ngang trên núi cao ngắm nghía chỉ trỏ. Có lẽ chưa bao giờ chúng nhìn thấy nhiều xe máy và nhiều người lạ vào đến miền đất này đến thế. Cả bản Tả Kho Khừ vì thế mà xôn xao, xôn xao. Thất vọng tràn ngập khuôn mặt các tài xế khi biết tin Xín Thầu không có bán một giọt xăng. Khi nào dòng mo phí cạn thì đồn 405 hết rượu. Cơ mà dòng mo phí có cạn hay đầy thì xăng ở Xín Thầu cũng không có mà mua. Chúng tôi nhờ A Thành, một cán bộ xã, tìm cách ngược ra chung chải để mua giúp cho đoàn một ít xăng, chờ ngày quay ra. Rồi tất cả quyết định lại lên đường, còn xăng là còn chiến. Đi tiếp 4 km từ Xín Thầu vào A Ba Chải, nơi đó có chủ tịch xã Sừng Sừng Khai, có lẽ đã đợi từ rất lâu rồi. Con đường từ xã Xín Thầu vào A Ba Chải dài 4 km, một con đường xuyên rừng nguyên sinh với nền đất ướt đẫm sương, có những đoạn hẹp cỡ một bánh xe máy, chênh vênh mép vực, cây đổ ngổn ngang, bốn khe suối cắt nát đường chưa kịp san ủi, khiến cho chúng tôi vất vả vô cùng. Xe của bác Hiếu hết xăng, đành phải bỏ lại giữa đường, dúi vào bụi rậm, lấy mấy cành cây phủ lên. Và rồi bản A Ba Chải trứ danh hào hùng cũng đã đợi được chúng tôi khi mặt trời đứng bóng đỉnh đầu. Gặp vị chủ tịch xã nổi tiếng của miền biên cương, chúng tôi không khỏi thán phục bởi phong độ và tình cảm anh dành cho đoàn. Một bữa trưa thân mật, những câu chuyện không dứt và những ly rượu cù ly cù la. Hết nước sờ tay ra nước. Tiếng hò vô, hai ba, đã trở thành thanh âm không thể nào quên. Cù ly cù la là lệ uống rượu có đi có lại của người Hà Nhì. Tôi một chén, anh một chén, uống cạn ly thì bắt tay nhau gọi là hết nước sờ tay. Bắt tay xong thì rượu lại được rót ra đầy chén, gọi là sờ tay ra nước. Và cái vòng quay cù ly cù la này cứ mãi cho đến khi say khướt thì mới thôi. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm với gia đình anh Sừng Sừng Khai, rồi lên thăm trạm A Ba Chải, trạm kiểm soát xuất nhập cảnh đường tiểu ngạch của vùng. Một ngôi nhà mái tranh nhỏ nhắn, gió tràn qua ô cửa, một chiếc võng dù và một chiếc bàn gỗ đã cũ là nơi kiểm tra việc xuất nhập cảnh của dân địa phương qua cửa khẩu A Ba Chải, cũng là mốc 3 trên tuyến biên giới Việt Trung. Xung quanh trạm là những bụi hoa hồng gai đang khoe sắc thắm. Trạm có 3 chiến sĩ là anh Dũng, trạm trưởng, anh Phong và một anh Dũng nữa, người sẽ đi cùng chúng tôi trong suốt cuộc hành trình sau này. Chúng tôi để lại xe máy ở trạm kiểm soát A Ba Chải, xốc lên vai ba lô hành trang với một bộ quần áo dự phòng và một số đồ ăn nguội để lên đường đi về bản Tá Miếu, bản xa nhất về phía Tây của Việt Nam. Cùng đi với chúng tôi hôm đó còn có một thành viên đặc biệt là một chú chó tên là Gấu, thuộc biên chế của đồn Len Su Xin đã hơn 10 năm nay. Bản thân nhiều lính đến lại đi, nhưng riêng Gấu ta vẫn ở lại. Theo nhận xét của các chiến sĩ, thì Gấu thuộc loại vui đâu chầu đấy. Thấy chiến sĩ ta ba lô trên vai là nó đã lon ton ra cổng trước rồi. Dân khắp vùng biên ai cũng biết đến Gấu vì nó lang thang khắp nơi và đã đến nhiều cột mốc. Riêng mốc không thì Gấu đã lên tận 3 lần rồi. Hôm đoàn A69 đi lên mốc, Gấu bắn nhắn chạy trước dẫn đường. Chiều về mãi vui ở Tá Miếu nên Gấu về sau. Nghe nói khi chiến sĩ có kế hoạch xuống đồn 405 học nghị quyết, đã phải xích Gấu lại ở trạm A Ba Chải. Sợ nó vui tính, lại chạy theo đoàn xuống tận Hà Nội thì nguy. Tá Miếu là bản mới được tách ra từ bản A Ba Chải với 24 nóc nhà, nằm cách A Ba Chải 2 giờ đồng hồ đi bộ, khoảng 6 km. Nơi đó có trưởng bản Mã Gió Tư và thầy giáo Hới vỗ đùi bành bạch trong ký sự đồng rừng. Chúng tôi hành quân trong ráng chiều buông trên dãy khoang La Sang. Một buổi chiều bình yên miền biên giới, núi non xanh biếc chập trùng, những thung lũng hoang vắng bản lãng sương chiều, mùi khói đốt đồng gợi lên cảm giác cô liêu và nhớ nhà da diết. Trưởng bản Mã Gió Tư đón đoàn chúng tôi bằng niềm vui của người chủ nhà hiếu khách. Buổi tối, có thêm các chiến sĩ biên phòng trạm Tá Miếu, sau này là đồn biên phòng 37, cùng với hai dân quân xã. Đêm đó, trưởng bản dẫn các bạn trai trong đoàn đến gửi ngủ nhờ ở nhà dân, còn 6 cô gái được ưu tiên ngủ ngay tại nhà trưởng bản. Ông nói, giá mà chúng tôi đến vào cuối tháng 11 âm lịch, chúng tôi sẽ được tham dự Tết của người Hà Nhì. Tết mừng nhà nhà kết thúc một vụ lúa, một vụ mùa, cấm bản 3 ngày và rượu chảy tràn như dòng Mò Phí. Anh Dũng kể lại một kỷ niệm vui Tết với người Hà Nhì của mình. Năm trước, khi trốn thế nào cũng bị các cô tìm ra và bắt phải uống rượu. Nhưng chưa kịp say thì đã bị sóng mắt và tiếng cười của gái bản hớp mất hồn. Nói rồi anh nháy mắt với mấy thanh niên Hà Nội vừa ồ lên thích thú khi nghe trưởng bản nói chuyện về tục ngủ thăm. Ngày thứ tư của hành trình, Ama, tiếng gọi mẹ của người Hà Nhì, ở ngôi nhà trưởng bản dậy thật sớm, nấu cơm gạo đỏ, xào thịt nai khô và gói lá chuối tiện chúng tôi lên đường tới mốc ngã ba biên giới. Cùng đi với chúng tôi có 3 chiến sĩ biên phòng. Anh Trang từ đồn 405, anh Dũng từ trạm A3 Chải và anh Quyền từ trạm Tá Miếu. Ngoài ra còn có 2 dân quân dẫn đường là Hạ Tư và Lì Lá Na, người có thửa ruộng xa nhất ở bản Tá Miếu. Tính cả gấu, đoàn chúng tôi có 21 thành viên, đoàn đông nhất từ trước đến giờ leo mốc không. Buổi sớm ở miền biên cương núi cao vực sâu, mặt trời thường thức muộn, nhưng mặt trời trong trái tim chúng tôi đã không hề lặn trong mấy ngày qua. Niềm tin và tình yêu thôi thúc bước chân chúng tôi trên đường tuần tra biên giới. Con đường gập ghềnh đá sỏi, hai bên cỏ danh ken dày, phía xa xa có gốc cây độc lập, có mốc 1, mốc 3, mốc 4 và mốc 5 trên tuyến biên giới Việt Trung. Con đường chúng tôi đi chạy sát đường biên với nước bạn Trung Quốc. Những gốc cây được đánh dấu sơn đỏ, lá mục trải thảm dưới gót giày. Hai bên hoa rừng dại rung rinh theo gió. Đứng trên đỉnh mỗi ngọn núi, chúng tôi lại quay nhìn về phía con đường sau lưng. Bản Tá Miếu bình yên giữa lòng thung lũng. Ruộng nhà lá na vàng nhạt trong ánh mặt trời. Xa xa nữa là bản làng của người Trung Quốc. Những lâm trường trường sát ra biên biên. Chúng tôi chạm mốc không khi nắng chiếu chói chang cả khu rừng. Mặt trời đứng trên đỉnh đầu, gió biên cương lồng lộng. Tự hào thay, khi chúng tôi đã đặt chân đến ngã ba biên giới huyền thoại. Được tận mắt thấy, tay chạm vào cột mốc cực Tây của tổ quốc mình, được cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió trong vòng tay bạn bè và sự bảo vệ của người lính biên phòng. Khoảnh khắc ấy thật là kỳ diệu. Và có lẽ sẽ sống mãi trong lòng mỗi thành viên lên cột mốc hôm đó, ngày thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2006. Sau bữa trưa ngay tại chân cột mốc, chúng tôi quay về bản Tá Miếu trong tiếng hát phấn khởi miên man và niềm hân hoan tột độ. Chia tay với gia đình trưởng bản Mạ Gió Tư và chiến sĩ trạm Tá Miếu, 15 thành viên đều lục ba lô, tặng tất cả các loại thuốc men và đồ dùng y tế mang theo trong chuyến đi, cho trạm Tá Miếu. Và cùng anh Trang, anh Dũng tiếp tục hành trình đi về A3 Chải. Một bữa tối ấm áp và tràn ngập niềm vui đang chờ chúng tôi ở nhà chủ tịch xã Sơn Sơn Khai. Rượu rót tràn ly, hết nước sờ tay ra nước. Những nụ cười và tiếng hát, tiếng hò vô, tiếng hai ba, cứ cù ly, cù la đến quá nửa đêm. Từ A3 Chải ngược ra Xín Thầu, chúng tôi vẫn thấy con la già của bác Hiếu nằm dúi mình trong bụi rậm. Lôi xe ra và tiếp cho ít xăng vừa mua được trong A3 Chải. Cả nhóm thấp thỏm lên đường, lại khênh xe vượt suối Mò Phí, lại con đường trầy trụa lầy lội vì sạt núi, mưa rừng. Sang được suối Xín Thầu thì con la già lại trở chứng, đứt xích. Một xe được cử chạy về đồn 405 trước để mang xăng vào. Các xe khác tương trợ nhau cùng ra. Nhóm tan tác đứt thành mấy tốp. Tốp có xăng thì hỏng xe, tốp không hỏng xe thì không có xăng. May thay, gặp một chiếc xe tải đang tìm cách vào Xín Thầu, các bạn tôi rối rít hỏi xin giúp đỡ và đã được tiếp xăng. 2 giờ chiều, đoàn mới hội quân ở đồn Len Su Xìn. Chúng tôi đã khóc khi nhìn thấy những mâm cơm vẫn đang chờ trong nhà ăn của đồn biên phòng. Anh Đô, đồn trưởng, cùng với ban chỉ huy đồn, đang đợi để ăn mừng thành công chinh phục mốc không của chúng tôi. Sáng nay, các anh đã cho thịt một con lợn tăng gia của đồn, làm các món ăn ngon nhất tiếp đoàn. Những tô rượu gạo trong leo lẻo, tưởng như nước mưa, mà say lúc nào không ai ngờ. Cù ly cù la, chúng tôi lại uống nước sờ tay. Tiễn chúng tôi bên này suối Bi Thí, các chiến sĩ đồn 405 không giấu được nỗi buồn trên khóe mắt. Lưu luyến và rưng rưng, lời tạm biệt cứ nhắc đi nhắc lại. Bắt tay nhé, và những cái ôm thắm thiết tình quân dân. Tạm biệt các anh, chúng tôi sẽ còn quay lại nơi này với lời hứa xây dựng một thư viện văn hóa cho xã Xín Thầu, một thư viện khác cho đồn 405. Nơi ấy có bà con Hà Nhì và bao chiến sĩ biên phòng đang sống và cống hiến hết sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đường đến miền cực Tây xa xôi sẽ không còn cách trở. Chúng tôi trở về với nhiệt huyết mới ở trong tim.